Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 3 tháng 12 có những nội dung chính sau đây. Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025 để tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Thời gian qua, các hộ dân cũng như doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động chế biến, bảo quản, tiêu thụ các sản phẩm nông, lâm, thủy sản đảm bảo tiêu chuẩn. Đồng Thuận nâng tầm đô thị văn minh hiện đại. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều 2 tháng 12, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025 để tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố. Năm 2022, Đảng bộ thành phố đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, trong đó nhiều chỉ tiêu đạt cao. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn của các ngành chủ yếu ước đạt 63.018 tỷ đồng, tăng trên 13% so với cùng kỳ năm 2021. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 40.574 tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách ước đạt 2.645 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch tỉnh, thành phố. Giá trị sản phẩm trên 1 hectare đất trồng chè kinh doanh đạt 850 triệu đồng, tăng 50 triệu đồng so với năm 2021. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường. Dự kiến hết năm 2022, kết nạp mới 430 đảng viên, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Đặc biệt, năm 2022, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức thành công chương trình kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố và tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022. Mục tiêu năm 2023 Đảng bộ thành phố đề ra là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết, toàn dân tộc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2023, đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án, chỉ đạo nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và công tác chuyển đổi số, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận đóng góp nhiều ý kiến vào các dự thảo báo cáo quan trọng liên quan tình hình phát triển chung của thành phố. Để thực hiện tốt các mục tiêu trong năm 2023, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị cấp ủy chính quyền từ thành phố đến cơ sở tập trung lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện thắng lợi các nội dung chương trình đã đề ra. Trong đó tập trung thực hiện chương trình hành động của Ban chấp hành thành phố, thực hiện thắng lợi nghị quyết 06 ngày 10 tháng 9 năm 2022 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Triển khai thực hiện có hiệu quả 13 đề án phát triển kinh tế xã hội, 6 đề án xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Với quyết tâm chính trị cao, các đại biểu dự hội nghị đã biểu quyết thông qua 10 chỉ tiêu chủ yếu về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội của thành phố năm 2023. Ngày 3 tháng 12, đồng chí Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã đối thoại với thanh niên năm 2022 với chủ đề Thanh niên thành phố Thái Nguyên với chuyển đổi số, phát triển kinh tế số. Tham gia chương trình có trên 200 đại biểu thanh niên, đại diện cho trên 18.000 thanh niên trên địa bàn thành phố. Trong không khí dân chủ, sôi nổi, cởi mở, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cùng lãnh đạo các phòng ban, đơn vị đã được nghe những tâm tư, nguyện vọng của các bạn đoàn viên thanh niên trên địa bàn. Đã có nhiều ý kiến đề cập đến các nhóm vấn đề như đào tạo nghề và lao động việc làm, các cơ chế giúp thanh niên lập thân, khởi nghiệp, nguồn vốn vay hỗ trợ thanh niên, thông tin chuyển đổi số, kinh tế số, y tế giáo dục, chế độ chính sách, thể dục thể thao, sân chơi thường xuyên cho thanh niên. Đây đều là những câu hỏi rất thiết thực, cụ thể, thể hiện trách nhiệm và tâm tư, nguyện vọng chính đáng liên quan đến các mặt đời sống, việc làm, môi trường làm việc, chế độ chính sách của đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố. Các câu hỏi tại chương trình đều được lãnh đạo thành phố và lãnh đạo các phòng ban tiếp thu trao đổi, trả lời làm rõ. Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố khuyến khích thanh niên thành phố cần mạnh dạn hiến kế cho thành phố và có các ý tưởng phát triển kinh tế xã hội và biến các ý tưởng thành hiện thực, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Thành phố sẽ luôn đồng hành, sát cánh cùng thanh niên. Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố đã tặng 15 suất quà cho đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Sáng ngày 2 tháng 12, UBND thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, công tác phòng không nhân dân và công tác diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí Dương Văn Lượng, tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Nguyễn Linh, tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Năm 2022, thành phố Thái Nguyên đã quán triệt triển khai và tổ chức thực hiện đồng bộ có hiệu quả công tác quốc phòng địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phòng chống có hiệu quả chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Hoàn thành 100% chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng, hoàn thành 100% chỉ tiêu động viên tuyển quân, triển khai tổ chức xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, duy trì giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tham gia tích cực vào phòng chống dịch COVID-19, góp phần quan trọng tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Lực lượng vũ trang thành phố đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương năm 2022, làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thực hành diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2022, được tỉnh và quân khu 1 đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tặng danh hiệu đơn vị tiên tiến cho 9 tập thể, chiến sĩ tiên tiến cho 9 cá nhân. Ủy ban Nhân dân thành phố khen thưởng cho 53 tập thể, 116 cá nhân có thành tích trong công tác quốc phòng địa phương, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, công tác phòng không nhân dân và công tác diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022. Ngày 2 tháng 12, Đảng bộ phường Quang Vinh tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 7 tháng 11 năm 2022. Dự và chỉ đạo buổi lễ có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Thái Nguyên. Đợt này, Đảng bộ phường Quang Vinh có 5 đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu Đảng, trong đó một đồng chí vinh dự nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, một đồng chí nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, một đồng chí vinh dự nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và 2 đồng chí nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Trải qua nhiều vị trí công tác, các đảng viên đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. Bản thân các đồng chí cùng các thành viên trong gia đình luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và luôn là tấm gương sáng có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua tại địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trưởng ban Dân vận Thành ủy ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến của mỗi đảng viên của Đảng bộ phường Quang Vinh trong sự nghiệp phát triển chung của thành phố Thái Nguyên. Đồng chí mong muốn các đảng viên luôn sống vui, sống khỏe, tiếp tục đóng góp nhiều công sức, trí tuệ và kinh nghiệm của bản thân, góp phần xây dựng Đảng bộ phường nói riêng và Đảng bộ thành phố Thái Nguyên nói chung ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đến hết tháng 11 năm 2022, khu di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái ở phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên đã đón trên 800 đoàn với 90.000 lượt khách tham quan, thăm viếng. Trong số trên có khoảng 70% là các em học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên đến tham quan, tìm hiểu truyền thống lịch sử, những đóng góp của lực lượng thanh niên xung phong trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ban quản lý khu di tích đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, cách mạng cho cán bộ, giáo viên, học sinh thông qua các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm thực tế tại khu di tích. Ban quản lý cũng phối hợp với nhiều trường đại học tổ chức các hoạt động như tọa đàm, kết nạp đoàn viên, đảng viên, phối hợp với các đơn vị địa phương tổ chức hoạt động tri ân, tặng quà cho cựu thanh niên xung phong và thân nhân gia đình các liệt sĩ. Sau hơn 3 năm khánh thành và đưa vào hoạt động, khu di tích đã đón ngày càng nhiều du khách từ khắp nơi đến tham quan, trải nghiệm và tri ân. Đặc biệt, nhiều trường học đã lựa chọn khu di tích là địa điểm giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng cho học sinh. Từ đầu quý 2 năm 2022, tình hình dịch bệnh COVID-19 có xu hướng giảm dần do tỷ lệ bao phủ vaccine đạt cao, tạo tâm lý ổn định cho người dân. Cùng với đó là các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh nhằm phục hồi phát triển kinh tế tiếp tục được quan tâm thực hiện. Tình hình hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên phát triển và tăng trưởng ổn định. Đặc biệt là ngành kinh doanh vận tải, lưu trú, ăn uống, du lịch và các dịch vụ khác. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội năm 2022 ước đạt trên 37.000 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2021. Để góp phần phát triển thương mại dịch vụ, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo tăng cường công tác quản lý thị trường, giá cả, vệ sinh an toàn thực phẩm, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về hàng giả, hàng kém chất lượng, kinh doanh trái phép, các hành vi vi phạm về nhãn, mác, giá. Năm 2022, thành phố kiểm tra 297 vụ, trong đó xử lý trên 227 vụ vi phạm, phạt tiền trên 1,17 tỷ đồng. Trị giá hàng hóa vi phạm trên 1,5 tỷ đồng. Tiền bán tăng vật vi phạm hành chính bị tịch thu trên 875 triệu đồng. Ký cam kết cho trên 137 cơ sở trên địa bàn thành phố. Sáng ngày 2 tháng 12, Đoàn Thanh niên, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cao Ngạn phối hợp với Đoàn Công ty Cổ phần CNT Group tổ chức chương trình Ra quân tình nguyện mùa đông năm 2022 và Xuân tình nguyện năm 2023. Phong trào thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ xã Cao Ngạn trong những năm qua đã thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia. Chương trình được Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cao Ngạn lên kế hoạch tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa, như tham gia các hoạt động tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thăm hỏi thanh thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Tại chương trình, các đại biểu, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn, các tổ chức cá nhân, đoàn viên, hội viên, thanh niên và các em thiếu niên nhi đồng đã ủng hộ số tiền trên 17 triệu đồng. Ngoài ra, để có kinh phí và hiện vật tổ chức các hoạt động trong chương trình tình nguyện mùa đông năm 2022 và xuân tình nguyện năm 2023, đoàn xã đề nghị các chi đoàn trực thuộc và đoàn viên thanh niên tham gia chương trình bằng những hành động và việc làm thiết thực, như tham gia đóng góp ngày công lao động, vật liệu, phương tiện, thiết bị đồ dùng, tổ chức chương trình, rửa xe gây quỹ.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất cũng như kinh doanh sản phẩm nông nghiệp, thời gian qua các hộ dân cũng như doanh nghiệp đã chủ động chế biến, bảo quản, tiêu thụ các sản phẩm nông lâm thủy sản đảm bảo tiêu chuẩn. Là một trong những hệ thống cung cấp lượng lớn hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu của bà con nhân dân trên địa bàn, siêu thị Aloha Mall thời điểm này đang có rất nhiều người dân đến mua sắm mỗi ngày. Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm các sản phẩm nông sản để phục vụ người dân, siêu thị đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng các loại sản phẩm. Siêu thị cũng ưu tiên bày bán các sản phẩm chất lượng cao của các doanh nghiệp Việt Nam và chủ động nhập khẩu một số loại hàng hóa cao cấp phù hợp với nhu cầu của người dân. Các mặt hàng được niêm yết giá cả, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để người tiêu dùng có thể yên tâm lựa chọn. Một khách mua hàng cho biết.
Ngoài so bên ngoài, mình ở trong này mình mua người ta kiểm nghiệm hết rồi. Thì mình vào đây mình mua về cho gia đình mình dùng nó an toàn hơn. Cái thứ nhất là cái thứ hai nó cũng tươi hơn ấy. tươi ở trong ngoài kia thì mình không biết là nó mua hàng nó trôi nổi ở đâu, nó không rõ xuất xứ. Đấy, đâm ra là mình cũng thích vào trong này mua.
Ông Dương Thế Hùng, giám đốc siêu thị Aloha Mall cho biết.
Những cái mặt hàng như là rau quả, những cái mặt hàng mà cần phải bảo quản trong cái thời gian ngắn thì chúng tôi đã lựa chọn của các cái hợp tác xã có cái sản xuất theo những cái hướng Việt Gáp. Thế và tất cả các cái sản phẩm rau thì chúng tôi chỉ bán trong ngày và hết ngày thì cũng sẽ có những cái phương án để thay thế những cái hàng mới, đảm bảo là hàng luôn luôn đảm bảo chất lượng và tươi ngon.
Bên cạnh việc chủ động đảm bảo an toàn thực phẩm ở các cơ sở, thời gian qua, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm Thủy sản và Thủy sản Thái Nguyên đã vận dụng linh hoạt các giải pháp, thực hiện tốt công tác tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chỉ đạo thực hiện các giải pháp tăng cường quản lý chất lượng an toàn thực phẩm, nông lâm thủy sản trên địa bàn. Bên cạnh đó, Chi cục luôn chú trọng triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Ông Vũ Văn Phán, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Thái Nguyên cho biết.
Những cái sản phẩm mà đã được đưa ra thị trường thì phải công khai minh bạch và thông tin và đảm bảo chất lượng theo cái bản tự công bố của sản phẩm đó. Nếu có phát hiện mà những cái sản phẩm mà có thông tin không đảm bảo an toàn thì chi cục đã tăng cường thanh tra kiểm tra. Và trong thời gian vừa qua thì chi cục đã thực hiện tốt cái công tác thanh tra kiểm tra, đã phát hiện và xử lý một số cái trường hợp vi phạm, ví dụ như là sử dụng cái thông tin nó không đầy đủ hoặc là không đảm bảo cái chất lượng thì chi cục đã xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Để đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm thì người tiêu dùng cần nắm được những kiến thức cơ bản, trách nhiệm trong việc nhận biết và lựa chọn các sản phẩm đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, người sản xuất, người trực tiếp kinh doanh thực phẩm, kinh doanh mặt hàng ăn uống phải có trách nhiệm, đạo đức cao trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm để góp phần phòng tránh hiệu quả ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm cho cả cộng đồng.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm và trụ sở làm việc khối các cơ quan tỉnh là những dự án trọng điểm của nhiệm kỳ này, không chỉ góp phần đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, tạo điểm nhấn về không gian, cảnh quan của thành phố Thái Nguyên, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân, mà còn nâng tầm đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, xứng đáng vị thế là trung tâm, vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Với chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, các dự án đang được thành phố Thái Nguyên và các ngành chức năng liên quan tập trung triển khai, nhất là đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ dự án. Cùng với thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên là một trong những thành phố công nghiệp ra đời sớm ở miền Bắc Việt Nam. Không gian, chức năng đô thị cũng vì thế ngày càng bộc lộ những bất cập, đặc biệt là thiếu những không gian sinh hoạt chung cộng đồng. Trong xu thế hội nhập, đòi hỏi có những điều chỉnh phù hợp hơn với thực tiễn. Theo điều chỉnh quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, sân vận động Thái Nguyên sẽ được di chuyển và xây mới theo quy mô quốc tế tại khu vực phía tây thành phố Thái Nguyên. Diện tích sân vận động hiện nay cùng khu vực xung quanh sẽ nhường chỗ để mở rộng quảng trường lớn trung tâm, tạo trục cảnh quan và không gian công cộng, kết hợp thương mại, văn hóa nghệ thuật, phố đi bộ, cây xanh và xây dựng trụ sở làm việc khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên. Ông Hoàng Đức Khánh, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên cho biết, đây là một đồ án rất quan trọng, mang ý nghĩa rất lớn trong việc chỉnh trang đô thị, đặc biệt là khu vực lõi thành phố Thái Nguyên, theo đồ án quy hoạch đã được duyệt. Chúng ta sẽ có một không gian quảng trường khoảng 5 hectare kết nối với quảng trường Võ Nguyên Giáp và sông Cầu. Đặc biệt khu vực này sẽ có không gian ngầm khoảng 3 hectare phục vụ thương mại dịch vụ và hạ tầng. Theo quy hoạch, dự án khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm thành phố Thái Nguyên có tổng diện tích gần 77.000 m2, trong đó diện tích thu hồi bồi thường hỗ trợ là trên 3.700 m2. Đối với dự án trụ sở làm việc khối các cơ quan tỉnh có tổng diện tích quy hoạch trên 13.700 m2, trong đó diện tích phải bồi thường là hơn 3.000 m2. Đến nay, công tác thống kê kiểm đếm đối với cả hai dự án trên đều cơ bản hoàn thành. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên các tổ chức cá nhân trong vùng dự án đều đồng thuận vì mục tiêu phát triển chung. Ông Đào Hoàng Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên cho biết, phường đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố thực hiện các bước theo quy trình, theo đúng tiến độ thời gian, thực hiện việc kiểm đếm, thu hồi, đền bù và thông tin đến người dân trong quá trình thực hiện dự án. Theo dư luận trong nhân dân, khi dự án hoàn thành đi vào hoạt động, sẽ góp phần thay đổi bộ mặt cảnh quan, môi trường của trung tâm thành phố. Người dân sẽ trực tiếp được hưởng lợi. Do khu vực dự án là khu vực trung tâm, nơi đặt trụ sở của nhiều cơ quan đơn vị của trung ương và địa phương, nên ngay sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý chủ trương, tỉnh đã và đang gấp rút thực hiện phương án bố trí, sắp xếp trụ sở làm việc của các cơ quan đơn vị nằm trong khu vực các dự án. Hội Nông dân tỉnh là một trong những đơn vị đầu tiên hoàn thành di chuyển trụ sở và đã ổn định hoạt động tại trụ sở mới. Ông Đàm Quang Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên cho biết, cơ quan chúng tôi đã thực hiện di chuyển và đã ổn định công tác. Tinh thần của cán bộ rất đồng thuận vì đã đóng góp một phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Thành phố Thái Nguyên trong tương lai không xa sẽ có thêm điểm nhấn đô thị quan trọng. Diện mạo thành phố sẽ tiếp tục được nâng lên ở một tầm cao mới, văn minh, hiện đại hơn. Và không ai khác, người dân Thái Nguyên sẽ trực tiếp hàng ngày được thụ hưởng những thành quả này. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 3 ngày 4 tháng 12 năm 2022, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng trời rét.
Mục thông tin quảng cáo. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNEID. 1. Hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử trên ứng dụng VNEID. 1.1. Đối tượng hướng dẫn. Công dân đã có hồ sơ đăng ký tài khoản định danh và xác thực điện tử, đang chờ phê duyệt cấp tài khoản. Công dân làm thủ tục cấp tài khoản định danh và xác thực điện tử gắn với cấp mới, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân, gắn chip. 3. Công dân làm thủ tục cấp tài khoản định danh và xác thực điện tử khi đã có thẻ căn cước công dân gắn chip. 1.2. Nội dung hướng dẫn. Để kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử trên ứng dụng VNEID, thực hiện theo các bước như sau. Bước 1. Tải ứng dụng. Đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành Android, trên thiết bị di động, người dân mở ứng dụng CH Play, tại thanh công cụ tìm kiếm, tìm từ khóa VNEID. Sau khi app cần tải hiển thị, chọn cài đặt để tải ứng dụng VNEID về máy. Đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS, trên thiết bị di động, người dân mở ứng dụng App Store, tại mục tìm kiếm, tìm từ khóa VNEID. Sau khi app cần tải hiển thị, chọn nhận để tải ứng dụng VNEID về máy. Bước 2. Mở ứng dụng sau khi tải xong, công dân ấn vào ứng dụng VNEID trên màn hình chính hoặc chọn mở trên App Store, CH Play để bắt đầu sử dụng. Bước 3. Đăng ký tài khoản ứng dụng VNEID tại màn hình đăng ký công dân điền số định danh cá nhân và số điện thoại của mình để đăng ký. Sau khi nhập thông tin hợp lệ ấn đăng ký thì hiển thị giao diện quét mã QR code thẻ căn cước công dân. Người dân đưa mã QR trên thẻ căn cước công dân gắn chip vào khung hình. Trường hợp quét QR code hợp lệ, hệ thống tự động điền các thông tin trong QR code thẻ chip vào form đăng ký tài khoản. Trường hợp không quét được QR code, hệ thống chuyển sang giao diện nhập thông tin đăng ký tài khoản, công dân nhập thông tin còn trống. Sau khi ấn nút đăng ký, hệ thống sẽ gửi yêu cầu xác thực thông tin sang cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp đạt thì hệ thống gửi SMS và thực hiện xác thực. Trường hợp không đạt sẽ hiển thị thông báo đề nghị công dân điều chỉnh lại thông tin, xác thực OTP. Người dân nhập mã OTP được gửi về điện thoại để tiến hành xác thực. Sau khi xác thực thành công, người dân thiết lập mật khẩu để hoàn thành việc đăng ký. Bước 4. Đăng nhập tài khoản ứng dụng VNEID tại màn hình đăng nhập. Người dân nhập số định danh cá nhân và mật khẩu vừa đăng ký để đăng nhập tài khoản ứng dụng VNEID. Bước 5. Đăng ký tài khoản mức 1 sau khi đăng nhập. Lựa chọn đăng ký tài khoản mức 1. Tại màn hình hướng dẫn đăng ký tài khoản mức 1, chọn bắt đầu, chọn tôi đã hiểu để bắt đầu thực hiện đăng ký tài khoản mức 1. Thực hiện quét NFC trên thẻ căn cước công dân gắn chip. Đối với thiết bị không hỗ trợ NFC thì sẽ thực hiện quét mã QR code trên thẻ căn cước công dân gắn chip. Sau khi quét xong NFC hoặc QR code, hiển thị thông tin của công dân, chọn tiếp tục để tiếp tục thực hiện chụp ảnh chân dung. Sau khi xem xong video, lựa chọn bỏ qua để tiến hành chụp ảnh chân dung và thực hiện chụp ảnh chân dung theo hướng dẫn. Công dân kiểm tra lại thông tin, nhập địa chỉ email không bắt buộc và chọn xác nhận thông tin đăng ký để hoàn tất đăng ký tài khoản mức 1. Bước 6. Kích hoạt tài khoản sau khi công dân đăng ký tài khoản mức 1 xong. Công dân kích hoạt bằng các cách chọn kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên màn hình giới thiệu ứng dụng VNEID hoặc chọn kích hoạt tại màn hình đăng nhập công dân nhập số định danh cá nhân và số điện thoại và ấn gửi yêu cầu thì hệ thống sẽ kiểm tra mức độ tài khoản. Nếu là tài khoản ứng dụng VNEID sẽ hiển thị thông báo tài khoản của bạn chưa được định danh điện tử. Nếu là tài khoản mức 1, mức 2 nhưng đã được kích hoạt sẽ hiển thị thông báo tài khoản của bạn đã thực hiện kích hoạt. Nếu là tài khoản mức 1, mức 2 chưa kích hoạt thì sẽ kiểm tra thiết bị đang dùng để kích hoạt. Bước 7. Kiểm tra thiết bị đang dùng để kích hoạt. Thiết bị đang dùng để kích hoạt không được gắn với tài khoản mức 1, mức 2 nào sẽ hiển thị thông báo kích hoạt tài khoản hoặc thiết bị đang dùng để kích hoạt đang được kích hoạt để sử dụng với một tài khoản mức 1, mức 2 khác sẽ hiển thị thông báo kích hoạt tài khoản trên thiết bị khác. Nhập mã kích hoạt hệ thống gửi về SMS. Công dân nhập đúng mã OTP được gửi về số điện thoại đăng ký. Thiết lập mật khẩu. Bước này chỉ áp dụng cho các trường hợp công dân chưa có tài khoản trước khi được phê duyệt. Thiết lập passcode. Người dân thiết lập passcode gồm 6 chữ số để sử dụng cho các tiện ích trong ứng dụng. Thiết lập câu hỏi bảo mật. Người dân thiết lập 2 câu hỏi và trả lời bất kỳ trong list câu hỏi bảo mật để thực hiện bảo mật tài khoản. 2. Hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNEID sau khi kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 1, mức 2 thành công, có thể đăng nhập và sử dụng các chức năng tiện ích trên ứng dụng VNEID như 2.1. Giải quyết dịch vụ công trực tuyến. Thông báo lưu trú, đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo tạm vắng sẽ tự điền thông tin vào các biểu mẫu, form, đăng ký mà không phải khai báo, điền thông tin nhiều lần giúp tiết kiệm được nhiều thời gian chi phí cho các loại biểu mẫu kê khai, giảm nhiều khâu thủ tục cần giải quyết. 2.2. Các tính năng nổi bật, ví giấy tờ, thông báo lưu trú, tố giác tội phạm giúp công dân có thể thay thế căn cước công dân gắn chip và các loại giấy tờ đã đăng ký tích hợp hiển thị trên ứng dụng VNEID như giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế. Như vậy, khi người dân giao dịch hành chính sẽ giảm tối đa các giấy tờ phải mang theo, thực hiện các giao dịch tài chính như thanh toán hóa đơn điện, nước, đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, chuyển tiền.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.